Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu 24 tháng 4, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Tòa Thánh tố giác nạn bách hại các tín hữu Kitô. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại từ vô thần đến giáo sư thần học tại Nga. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về sự chờ mong đấng cứu thế theo các thánh vịnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
La Habana, giáo hội và chính quyền Cuba hài lòng về việc Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cuba vào tháng 9 năm nay. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 4 vừa qua, cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói, tôi có thể xác nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco, sau khi nhận được lời mời và Ngài chấp nhận lời mời ấy từ phía chính quyền dân sự và các giáo mục Cuba, đã quyết định thực hiện một cuộc viếng thăm tại đảo này trước khi đến Hoa Kỳ để thăm viếng. Cuộc viếng thăm này đã được loan báo từ lâu. Tuyên bố cùng ngày 22 tháng 4, cha José Félix Pérez, phụ tá tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Cuba nói, chúng tôi hài lòng và mãn nguyện vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Cuba đã được loan báo. Các giáo mục, linh mục và nhân dân Cuba xúc động vì tin này. Đức Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến viếng thăm Cuba kể từ năm 1998. Cha Perez cũng nhắc đến sự kiện cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Cuba diễn ra trong giai đoạn lịch sử hiện nay là cuộc đối thoại giữa Cuba và Hoa Kỳ, và Đức Giáo Hoàng là người cổ võ cuộc đối thoại này. Tuy rằng phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Cuba Orlando Marquez nhấn mạnh, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Cuba là một cuộc viếng thăm mục vụ. Về phần Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Rodriguez Parilla tuyên bố rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Cuba sẽ đáng ghi nhớ. Cuba sẽ đón tiếp Ngài với tất cả sự nồng nhiệt theo truyền thống của dân tộc này, vì chúng tôi rất hãnh diện vì có một vị giáo hoàng người Nam Mỹ. Sự rao giảng của Ngài về việc xóa bỏ nghèo đói trên thế giới khơi dậy sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, kêu gọi các nước Âu Châu tạo điều kiện nơi các nước xuất cư để chấm dứt các cuộc vượt biên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin trực tuyến Vatican Insider hôm 22 tháng 4, sau vụ hơn 800 thuyền nhân bị thiệt mạng hôm 19 tháng 4 trên đường từ Phi Châu tìm vào Âu Châu, Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng đây là một thảm trạng kinh khủng. Trong những năm qua đã xảy ra rất nhiều vụ như vậy, nhưng chưa có vụ nào ở mức độ lớn như thế. Thảm trạng này kêu gọi trách nhiệm của tất cả mọi người, chúng ta không thể dưỡng dưng. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh xác tín rằng Âu Châu phải đảm trách vấn đề này, đây không phải chỉ là vấn đề của Italia mà thôi. Hiện tượng di cư có liên hệ tới tất cả mọi người. Cần kiến tạo nơi các nước xuất cư những điều kiện giúp người dân ở lại và không cổ võ sự xuất cư. Ngoài ra cần chặn đứng mọi hệ thống những kẻ buôn người. Đây là một trong những điểm căn bản. Đáng tiếc là có những người kiếm lợi bằng cách bóc lột mạng sống của bao nhiêu người vô tội. Theo Đức Hồng Y Parolin, giáo hội có thể làm hơn nữa, thực hiện một hoạt động thuyết phục mạnh mẽ hơn, giúp những người muốn vượt biên ý thức về những rủi ro nguy hiểm họ có thể gặp phải. Đức Hồng Y nói, tôi có ấn tượng mạnh về cuộc phỏng vấn một số người vượt biên. Họ nghĩ rằng Địa Trung Hải mà họ muốn vượt qua chỉ là một con sông. Nhiều người không biết điều họ có thể gặp phải hoặc là họ bị lường gạt.
Erevan, Đức Hồng Y Quốc Cót, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô đang đại diện Đức Thánh Cha tham dự các lễ nghi tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia cử hành tại thủ đô Erevan của Cộng hòa Armenia từ ngày 22 đến 24 tháng 4 này. Cao điểm trong các sinh hoạt là lễ tưởng niệm long trọng với sự tham dự của nhiều vị quốc trưởng. Sáng thứ Tư 22 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Cót, người Thụy Sĩ, đã dự một hội nghị quốc tế tại Erevan về cuộc diệt chủng Armenia năm 1915. Hôm qua 23 tháng 4, Ngài dự thánh lễ tại Tòa Thượng Phụ Eske Miazin của Giáo hội Armenia Tông Truyền, trong đó Đức Tổng Thượng Phụ phong thánh cho tất cả các nạn nhân cuộc diệt chủng. Thứ Sáu hôm nay, 24 tháng 4, Đức Hồng Y tham dự lễ nghi tưởng niệm trọng thể tất cả các nạn nhân Armenia bị sát hại tổ chức tại Erevan. Trong số các vị quốc trưởng tham dự có Tổng thống Putin của Nga và François Hollande của Pháp. Ngoài ra, Đức Hồng Y Cót cũng tham dự một buổi lễ công giáo và một buổi hòa nhạc. Tuyên bố với Đài Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Cót nói rằng, cuộc thảm sát vô số người Armenia hồi năm 1915 vào cuối thời đế quốc Ottoman là một trong những trang sử đen tối nhất của thế kỷ 20. Cho đến nay đã có khoảng 20 nước nhìn nhận đây là một cuộc diệt chủng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng đây là một cuộc nội chiến kèm theo nạn đói đã gây ra số người chết như vậy, chứ không phải là do chủ ý nhất loạt tàn sát người Armenia.
Vatican, Tòa Thánh tái khẳng định đối thoại với Hồi giáo nhưng đồng thời lên án những vụ giết người nhân danh Thiên Chúa. Trong tuyên ngôn công bố hôm 22 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn nhận xét rằng những biến cố gần đây khiến cho nhiều người tự hỏi có còn chỗ để đối thoại với Hồi giáo hay không. Câu trả lời là còn và cần thiết hơn bao giờ hết. Trước tiên, vì đại đa số người Hồi giáo không can dự hoặc ủng hộ những hành vi dã man đang xảy ra. Rất tiếc là ngày nay, từ tôn giáo thường bị gắn liền với từ bạo lực, trong khi các tín hữu phải chứng tỏ rằng các tôn giáo được kêu gọi trở thành những người loan báo hòa bình, chứ không phải là bạo lực. Giết người nhân danh tôn giáo không những là điều xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng còn là một thất bại cho nhân loại. Hội đồng Tòa Thánh cũng khẳng định rằng, rất tiếc là trong những ngày qua chúng ta chứng kiến những sắc thái cực đoan trong những tuyên bố về tôn giáo và cộng đoàn, với nguy cơ là làm tăng thêm oán thù, bạo lực, khủng bố và gia tăng lên án người Hồi giáo và tôn giáo của họ. Trong bối cảnh đó, chúng ta được kêu gọi tăng cường tình huynh đệ và đối thoại. Các tín hữu là một tiềm năng hòa bình mạnh mẽ, nếu chúng ta tin rằng con người được Thiên Chúa tạo dựng và nhân loại là một gia đình duy nhất, và nhất là trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là tình yêu. Tiếp tục đối thoại cả khi ta bị bắt hại có thể trở thành một dấu chỉ hy vọng. Trong số những biến cố gần đây gây kinh hoàng cho dư luận là vụ các nhóm Hồi giáo cực đoan đã chặt đầu và bắn chết 28 tín hữu chính thống Ethiopia ở Libya.
Utrecht, tình hình giáo hội công giáo tại Hòa Lan tiếp tục lâm vào tình trạng thê thảm và giáo quyền dự kiến sẽ phải đóng cửa nhiều thánh đường. Trong số 16 triệu dân Hòa Lan hiện nay có khoảng 4 triệu tín hữu công giáo trên giấy tờ, nhưng mức độ thực hành đạo rất ít. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hồi tháng 12 năm 2013, nhân dịp Hội đồng Giáo mục Hòa Lan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Hồng Y William Eck, Tổng giáo mục Utrecht, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục cho biết, chỉ có khoảng 5% tín hữu công giáo nước này tham dự thánh lễ Chúa Nhật so với 90% hồi thập niên 1950. Và theo những dự đoán chính thức, Hồi giáo sẽ trở thành tôn giáo đứng thứ hai tại Hòa Lan vào năm 2020 tới đây. Hòa Lan cũng là quốc gia có mức độ tục hóa thuộc hàng cao nhất và là nước đầu tiên ở châu Âu ban hành luật cho phép mở các nhà điếm, sử dụng ma túy marijuana, làm cho chết êm dịu và công nhận hôn nhân đồng phái. Hồi tháng 11 năm ngoái, trong một thư gửi các giáo xứ trong toàn giáo phận Utrecht, Đức Hồng Y X cho biết, 326 giáo xứ công giáo tại đây có thể sẽ bị gộp thành 48 đơn vị rộng lớn hơn. Mỗi đơn vị có một thánh đường được gọi là trung tâm thánh thể có cử hành thánh lễ. Đức Hồng Y cũng cảnh giác rằng các cơ cấu cũ của giáo hội sẽ không còn hiện hữu vào năm 2028, là năm Ngài sẽ về hưu. Mới đây, một tổ chức gọi là Hiệp hội Utrecht Sinh động đã thu thập được 12.000 chữ ký cho một thỉnh nguyện thư gửi Đức Thánh Cha Francisco can thiệp để Đức Hồng Y X đừng đóng cửa hàng loạt các nhà thờ ở tỉnh Utrecht vì làm như thế là phá hủy các cộng đoàn giáo hội. Hôm 21 tháng 4 vừa qua, phát ngôn viên của giáo phận Utrecht là ông Roland Enthoven nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng khi những tín hữu Công giáo ấy ví các hoạt động của Đức Hồng Y với các hoạt động của những chiến binh nhà nước Hồi giáo thì thật khó đối thoại với họ. Họ cáo Đức Hồng Y là đang phá hoại giáo hội như nhà nước Hồi giáo đang làm đối với các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đức Hồng Y X chỉ mới báo động về việc cắt giảm các thánh đường chứ chưa đưa ra quyết định về vấn đề này.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Tòa Thánh tố giác nạn bách hại các tín hữu Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, thế giới Kitô giáo lại xúc động vì tin 28 tín hữu chính thống Ethiopia đã bị nhóm gọi là nhà nước Hồi giáo IS ở Libya sát hại. 12 người bị chặt đầu và 16 người khác bị bắn vào đầu. Đức Thánh Cha xúc động và đau buồn, Ngài gửi điện liên đới với Đức Thượng Phụ Giáo chủ chính thống Ethiopia. Từ lâu, Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng tố giác tệ nạn này và cũng trong chiều hướng đó, hôm 17 tháng 4 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giáo mục Bernardito Ausa, người Philippines, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã tổ chức một hội nghị với chủ đề Nạn bắt hại các tín hữu Kitô trên thế giới, một đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tham luận của Đức Tổng giáo mục Ausa. Ngài nói:
Kính thưa quý vị! Trước hàng chục ngàn người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật Phục Sinh mùng 5 tháng 4 vừa qua để nghe sứ điệp gửi Roma và toàn thế giới, qua đó Đức Giáo Hoàng Francisco đã mạnh mẽ kêu gọi gia tăng lời cầu nguyện nồng nhiệt và trợ giúp cụ thể cho các tín hữu Kitô trên thế giới đang bị bắt hại, lưu đày, bị giết và bị chém đầu vì lý do duy nhất họ là tín hữu Kitô. Họ là những vị tử đạo của chúng ta ngày nay, và họ đông đảo hơn cả các tín hữu Kitô đầu tiên. Đức Giáo Hoàng cầu nguyện để cộng đồng quốc tế đừng tiếp tục im lặng và dửng dưng trước tội ác không thể chấp nhận được như thế. Tội ác mà Ngài gọi là một sự lạc hướng đáng lo âu, xa rời những quyền căn bản nhất của con người, và Ngài chân thành hy vọng cộng đồng quốc tế không nhắm mắt trước tình trạng như thế. Hôm nay, trong hội nghị này, nơi diễn ra các cuộc thảo luận của cộng đồng quốc tế, chúng ta đến đây với đôi mắt mở rộng, và chúng ta cứu xét sâu rộng những chi tiết của cuộc bách hại Kitô hữu trên thế giới. Thật là khó lòng không rơi lệ trước những thảm cảnh ấy. Tại Iraq và Syria, tại Nigeria và Libya, tại Kenya và những vùng thuộc tiểu đại lục Á Châu, mặt đất đẫm máu, chúng ta đã thấy những hình ảnh giả mang các tín hữu Kitô cốt Ai Cập bị chặt đầu ở Libya, các thánh đường đầy người bị nổ tung trong lúc cử hành phụng vụ tại Iraq, Nigeria và Pakistan, các cộng đồng Kitô kỳ cựu bị đánh đuổi khỏi gia cư của họ ở vùng bình nguyên Ninive, vốn có từ thời Kinh Thánh, các sinh viên học sinh Kitô bị hành quyết ở Kenya. Cả trong lúc chúng ta đang nói đây, hàng ngàn người trên thế giới đang bị hành quyết, bị tước đoạt mất những nhân quyền căn bản của họ, bị kỳ thị và bị giết chỉ vì họ là tín hữu Kitô. Chúng ta biết rằng những cuộc tấn công ấy chống lại các tín hữu không phải chỉ xảy ra cho các tín hữu Kitô mà thôi. Cách đây gần một tháng, hàng trăm tín hữu Hồi giáo đã bị giết hoặc bị thương khi những tên khủng bố tự sát bằng bom liên kết với cái gọi là nhà nước Hồi giáo, tấn công hai hội đường Hồi giáo trong lúc các tín đồ làm việc thờ phượng tại Yemen. Các tín hữu Hồi giáo thiểu số ở các nơi khác cũng bị những thành phần cực đoan tấn công, những kẻ cuồng tín này tự nhận mình là tín hữu Hồi giáo. Các nhóm dân thiểu số cũng bị chiếu cố. Trong một cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về nạn nhân các vụ tấn công và lạm dụng vì lý do tôn giáo và chủng tộc ở Trung Đông, diễn ra ngày 27 tháng 3 năm nay, một nữ đại biểu Quốc hội Iraq, người Yazidi là bà Vian Dakin, đã rơi lệ nói với thế giới rằng: "Chúng tôi đang bị sát hại, các con gái của chúng tôi bị bán, các con cái chúng tôi bị bắt giữ."
Dầu vậy, thực tế là tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô đặc biệt bị chiếu cố, như một phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo ở Mỹ về những hành vi thù nghịch chống tôn giáo trên thế giới cho thấy, những vụ tấn công tàn bạo chống các tín hữu xảy ra cho các tín hữu Kitô nhiều hơn bất kỳ nhóm tôn giáo nào khác. Trong thời gian từ năm 2006 đến 2012, các Kitô hữu bị chiếu cố bằng những cuộc sách nhiễu, bắt hại hoặc tàn sát tại 151 trên tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Điều này chứng tỏ sự thất bại tập thể của tổ chức quốc tế này, một tổ chức có mục tiêu đầu tiên là tránh cho dân chúng và các quốc gia tai ương bạo lực và gây hấn bất công. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã nhiều lần lên án một cách mạnh mẽ nhất mọi vụ bắt hại và vi phạm quyền sống cũng như sự toàn vẹn thể lý của các cá nhân và cộng đoàn vì những lý do tôn giáo, bộ tộc, quốc gia, chủng tộc hoặc những lý do khác. Sự trình bày của ông Tổng Thư ký về tình hình tại Trung Đông trong buổi tường trình hồi tháng 3 vừa qua cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rất là đơn giản. Cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS nhất loạt giết hại các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số và những người bất đồng với lối giải thích sai trái của họ về Hồi giáo. Ông nói rằng tại Iraq, các tin tức cho thấy lực lượng ISIS đã thực hiện cuộc diệt chủng, những tội ác chống lại nhân loại và các tội ác chiến tranh, và các nhóm thiểu số cũng là nạn nhân của bạo lực ấy. Syria đã chứng kiến sự tăng vọt các hành vi tàn khốc như vậy. Tại Libya, các nhóm đồng minh của lực lượng ISIS đã tấn công các nhóm thiểu số và các biểu tượng tôn giáo. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần bày tỏ đau buồn khi biết các tín hữu Kitô trên thế giới phải chịu quá nhiều kỳ thị như vậy. Ngài nói, điều này đang xảy ra hơn 1.700 năm sau sắc chỉ của Hoàng đế Constantino cho phép các tín hữu Kitô được công khai tuyên xưng đức tin. Đây không phải là một sự tưởng tượng. Các con số nói với chúng ta như vậy. Có từ 100 đến 150 triệu Kitô hữu đang bị bắt hại trên thế giới ngày nay. Theo phúc trình 2014 về tự do tôn giáo trên thế giới, trình bày tình hình từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 6 năm 2014, các hành vi bắt hại tôn giáo không những lan rộng nhưng còn gia tăng. Bắt hại tôn giáo ở mức độ cao đáng lo âu tại 116 quốc gia, tức là tại 59% tất cả các nước trên hoàn cầu. Tóm lại, tự do tôn giáo hoàn vũ đang bước vào thời kỳ suy thoái trong 3 năm qua. Đặc biệt tại Trung Đông, các tín hữu Kitô đặc biệt bị chiếu cố, bị giết hoặc bị bó buộc phải rời bỏ gia cư và đất nước của họ. Cách đây 25 năm, có gần 2 triệu tín hữu Kitô sống tại Iraq, nhưng các ước lượng gần đây cho thấy chỉ còn lại 1/4 con số vừa nói. Đối đầu với tình trạng không thể chịu nổi trong cuộc sống tại những vùng xung đột do các tổ chức khủng bố và cực đoan kiểm soát, không ngừng dọa giết họ, và với cảm thức sâu đậm bị bỏ rơi, họ buộc lòng phải trốn chạy khỏi gia cư của mình.
Sự biến mất các cộng đoàn ấy ở Trung Đông không những là một thảm trạng về tôn giáo, nhưng còn là một sự mất mát một gia sản tôn giáo và văn hóa phong phú đã đóng góp rất nhiều cho các xã hội liên hệ. Trong 2.000 năm trời, các tín hữu Kitô đã gọi Trung Đông là quê hương của mình. Thực vậy, tất cả chúng ta đều biết Trung Đông là chiếc nôi của Kitô giáo. Vì thế thật là đau lòng và không thể lường được khi các cộng đoàn Kitô kỳ cựu trong vùng, nhất là những cộng đoàn nói tiếng Aramaico, ngôn ngữ của Đức Chúa Giêsu Kitô, thuộc vào số những cộng đoàn bị đe dọa biến mất. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần nói rằng chúng ta không thể cam chịu nghĩ đến một Trung Đông không còn Kitô hữu nữa. Sự hiện hữu không hề bị gián đoạn của họ trong vùng là một bằng chứng về bao nhiêu thế kỷ sống chung, sát cánh nhau với người Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo và chủng tộc khác. Toàn thế giới có lợi lớn khi bảo tồn sự chung sống ấy, và tất cả chúng ta phải liên kết cùng nhau phòng ngừa sự trục xuất các tín hữu Kitô trước khi quá trễ. Đức Tổng giám mục Auza nói thêm rằng, tháng 3 vừa qua, tại Geneva, trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, 65 quốc gia đã ký vào một tuyên ngôn được Liban, Nga và Tòa Thánh soạn thảo ủng hộ nhân quyền của các tín hữu Kitô và các cộng đoàn khác, đặc biệt là tại Trung Đông. Đây là lần đầu tiên có sự đích thị nhắc đến các tín hữu Kitô trước Hội đồng Nhân quyền. Tuyên ngôn kêu gọi quan tâm đến sự hiện hữu của nhiều cộng đoàn tôn giáo bị đe dọa trầm trọng, cùng với các tín hữu Kitô nay đang bị thương tổn đặc biệt. Tuyên ngôn kêu gọi mọi quốc gia liên kết với nhau và đối phó với tình trạng đáng báo động này bằng cách cùng nhau xây dựng một nền văn hóa sống chung hòa bình, nhìn nhận sự đa nguyên về tôn giáo và chủng tộc như một điều làm cho thế giới hoàn cầu hóa được phong phú, và tái khẳng định quyết tâm tôn trọng các quyền của mỗi người, nhất là quyền tự do tôn giáo, vốn được ghi trong các văn kiện cơ bản của quốc tế về các quyền con người. Phải chăng bây giờ quá trễ để hành động? Khi chúng ta nhớ đến những người đã bị mất mạng sống, thì mọi hành động đều là quá trễ. Nhưng bất kỳ hành động nào nhắm ngăn ngừa để một người khỏi bị bách hại và khỏi mọi hình thức tàn bạo, thì đó không những là điều đúng lúc, nhưng còn là điều cấp thiết nhất. Số phận của những người bị bách hại thúc giục chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa đừng có thêm các nạn nhân bị tấn công và lạm dụng. Các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác tại Trung Đông và nơi khác đang kêu gọi hành động, không phải bằng những hình thức trừu tượng, nhưng theo một thể thức thực sự ý thức về những đau thương và sợ hãi của họ cho sự sống còn. Tôi cảm ơn sự hiện diện của quý vị tại đây chiều hôm nay. Sự hiện diện của quý vị đã là một hành động liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại trên toàn thế giới. Họ đang trông cậy nơi chúng ta và cầu nguyện để chúng ta cố gắng nhiều hơn để tránh cho họ khỏi những vụ bách hại kéo dài. Chính sự sống còn của họ tùy thuộc những hành động liên đới của chúng ta. Chúng tôi cầu nguyện để chúng ta có thể cùng nhau mở mắt thế giới trước những gì đang xảy ra và giúp đỡ họ đừng lơ là với số phận của các tín hữu Kitô bị bách hại, cho đến khi sinh mạng của các tín hữu được an toàn, phẩm giá của họ được bên vực và các quyền của họ được bảo vệ.
Vừa rồi là bài viết về Tòa Thánh tố giác nạn bách hại các tín hữu Kitô. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại từ vô thần đến giáo sư thần học tại Nga.
Alexander Filonenko sinh năm 1968 tại Kislovod bên Nga, lúc ấy còn thuộc lãnh thổ Liên Xô dưới chế độ cộng sản vô thần. Lớn lên trong bầu khí hằn học đối với tất cả những gì có liên hệ đến thánh thiêng, Alexander trở nên dị ứng đối với nhà thờ, nhà thánh. Không bao giờ Alexander nghĩ đến chuyện nghiên cứu đào sâu về tôn giáo cả. Thế hệ của Alexander chính là thế hệ con cái vô thần từ cốt tủy ra đến bên ngoài. Lẽ dĩ nhiên, khi vào đại học, Alexander chọn phân khoa vật lý hạt nhân. Trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, các huấn luyện viên tha hồ nhồi sọ các anh lính trẻ với những bài học cho Thánh Kinh là một cuốn sách giả dối. Điều này đã đánh động óc tò mò của Alexander. Nhưng lúc ấy cũng là thời chính sách Perestroika. Nhiều cuốn phim trước kia bị cấm, nay lại được cho trình chiếu ở Liên Xô, nói về viễn tượng nhân bản hay tôn giáo. Rồi một ngày kia, tình cờ Alexander cầm trên tay cuốn khảo luận của triết gia Semen Frank, có đề tựa Ý nghĩa cuộc đời. Alexander đọc một mạch từ những hàng chữ đầu cho đến trang cuối cùng và dừng lại ở đó, chỗ nói về Đức Kitô. Vốn là một nhà khoa học, phát tín rằng khoa học chính là nền tảng cuộc sống con người, Alexander tìm mọi cách phản bác, và thế là anh tìm đọc Thánh Kinh thật kỹ, hầu nêu bật những sai lạc. Khi tìm không ra sai lạc nào, Alexander lại chuyển sang các nhà tư tưởng Kitô khác, cho đến khi anh tình cờ đọc cuốn sách của cha Pavel Floransky. Cha cũng đã từng là một nhà khoa học như Alexander, nhưng đối với cha, đức tin không phải là một chiếc nạng chống đỡ cuộc sống. Trái lại, đức tin là nguồn cội sinh ra cách thức sử dụng lý lẽ mới mẻ và phong phú. Anh kể, điều này thúc đẩy tôi đào sâu hơn nữa vì tôi muốn xem là bản thân tôi có thể sống kinh nghiệm này không. Thế là tôi tìm cách làm quen với những người Kitô bằng xương bằng thịt. Một người bạn giới thiệu với tôi một cuốn băng của Đức Thượng Phụ London Anthony Bloom và tôi đã tìm đến gặp ngài sau đó. Năm 1997, tôi sang sống với Đức Thượng Phụ một thời gian để có thể nhìn thấy nước trời trong đôi mắt người đối diện. Khi trở về, tôi quyết định trở lại đại học, lấy bằng tiến sĩ triết học và rồi thần học. Bây giờ, tôi dạy thần học tại Đại học Minsk, Moscow và Kiev, song song với việc giảng dạy triết học tại Đại học Charkov. Giáo sư Alexander Filonenko nói tiếp, thời điểm chúng ta đang sống ngày nay mang sắc thái của một gãy đổ giữa đức tin và cuộc sống. Các chính quyền tìm mọi cách để tách biệt hai điều này. Ai muốn tin thì cứ tin, nhưng xin hãy giữ kỹ đức tin của mình trong xó xỉnh riêng tư của con tim mà thôi. Lịch sử quá khứ bách hại đầy dấu máu các vị tử đạo, nhưng hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Trong kinh nghiệm khủng khiếp của giáo hội suốt thời địa ngục Xô Viết, tôi nhìn thấy hình ảnh cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Nhưng ngày nay, người ta có thể nhìn nhận giá trị của tôn giáo và đức tin, mà lại sống như thể không có đức tin gì cả. Suy luận thời đại cũng thế, mọi luận lý đều loại bỏ hẳn sắc thái Kitô. Con người thời đại chúng ta luôn luôn đối chiếu đức tin với suy luận hợp lý và phi lý. Hình như thế giới ngày nay đã biến thành một thế giới hậu Chúa Giê-xu, không có Chúa Giê-xu. Nói cho đúng hơn, con người ngày nay muốn ngủ yên trong bình thản của cuộc đời, chứ không muốn tìm hiểu về Thiên Chúa, vì sợ rằng Thiên Chúa sẽ đảo lộn cuộc sống của họ, dù rằng đảo lộn để mang lại cho cuộc sống một sự phong phú tràn đầy hơn. Tôi nghĩ rằng nền văn hóa thiếu vắng Đức Kitô cũng giống như con đường trải nhựa trong các thành phố của chúng ta ngày nay. Một điều rất thực tiễn, rất hợp lý. Thế nhưng, một buổi sáng kia, một ngọn cỏ xanh mơn mởn bỗng ló dạng trên lớp nhựa trắng đường đó. Bao nhiêu người có thể tiếc nuối vì nhánh cỏ kia làm hư hoại lớp nhựa trải đường, nhưng người tín hữu thì lại chiêm ngưỡng nhánh cỏ non ấy và yêu thương nó như là một sự sống mới nảy sinh từ Thiên Chúa. Ngày nay, giáo sư Alexander Filonenko, từ một con người khoa học thuần túy vô thần, đã trở thành một tín hữu thuần túy. Giáo sư giảng dạy môn thần học và triết học tại các đại học lớn ở Nga và đồng thời sống trường học cộng đoàn với các sinh viên của mình để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách thức sử dụng luận lý mới mà Kitô giáo đem lại cho con người ngày nay.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Sự chờ mong đấng cứu thế theo các thánh vịnh.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Kinh Tân Ước trình bày công trình của Chúa Kitô Đấng Messiah như việc hiện thực chương trình cứu độ đã được Thiên Chúa thiết định và được loan báo chuẩn bị trong suốt tiền lịch sử và lịch sử Kinh Thánh. Truyền thống Kitô cũng có khuynh hướng nhận ra hầu như trong mỗi trang của Thánh Kinh Cựu Ước sự hiện diện rõ ràng hay kín ẩn của chương trình này. Chính vì thế các học giả Kinh Thánh đã liệt kê ra tất cả các văn bản cựu ước quy chiếu về đấng cứu thế, tác giả của ơn cứu độ ấy và nghiên cứu chúng một cách đặc biệt kỹ lưỡng, cũng như tìm hiểu tất cả các chi tiết công trình cứu độ của người. Tuy nhiên ngày nay, người ta đòi hỏi óc phê bình nhiều hơn trong quá khứ, vì thế cũng có thể nhận ra sự khác biệt khá lớn trong việc giải thích thuyết cứu thế của Thánh Kinh Cựu Ước giữa các dữ kiện của nền chú giải truyền thống và các kết quả của một việc chú giải không đam mê. Thật vậy, tín hữu ngày nay khó chấp nhận kiểu trình bày mơ hồ, không xác định và không trọn vẹn của khoa chú giải tân tiến liên quan tới các lời hứa cứu thế trong Cựu Ước được đưa ra ánh sáng trọn vẹn với việc thành toàn của Chúa Kitô trong Tân Ước. Sau sách ngôn sứ Isaiah, các thánh vịnh chứa đựng nhiều dữ kiện và quy chiếu cứu thế nhất. Nhưng ở đây cũng cần chú ý tới tính cách mơ hồ, không xác định và không trọn vẹn trong kiểu trình bày thuyết cứu thế, để tránh hai lập trường thái quá, vì cả hai đều không tương xứng với sự thật. Thái độ thứ nhất là trông thấy trong các thánh vịnh tất cả hay hầu như tất cả đều quy chiếu một cách rõ ràng và trực tiếp về đấng cứu thế. Thái độ thứ hai trái lại, giảm thiểu hay tệ hơn, khước từ mọi dấu vết của một thuyết cứu thế đích thật trong các thánh vị. Cả hai lập trường đều quá khích và không đúng sự thật. Cũng giống như trong các tác phẩm khác của Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt là các sách ngôn sứ, trong các thánh vịnh chúng ta cũng tìm thấy viễn tượng cứu thế. Bình thường viễn tượng này đã không được trình bày và không bị áp đặt cho dân chúng với các khẳng định rõ ràng và trực tiếp. Trái lại, rất thường khi nó được giấu ẩn trong các biến cố và thực tại mà nội dung kín đáo chỉ sau này mới được vén mở. Như thế chúng ta thấy việc loan báo ngôn sứ của ơn cứu độ thật, ơn cứu thế bị lẫn lộn với các lời loan báo các can thiệp khác của Thiên Chúa. Nghĩa là các việc cứu thoát tạm thời Thiên Chúa hiện thực cho dân được tuyển chọn trong dòng lịch sử. Cũng thế, đặc biệt trong các thánh vịnh, người ta không phân biệt lời loan báo Chúa Kitô và công trình của người với các lời sấm liên quan tới sự ổn định và thịnh vượng của triều đại Jerusalem do vua David thành lập, và vị đã được sức giàu cho mục đích này và được các người thuộc dòng dõi David tiếp tục không ngưng nghỉ. Các người này cũng được sức giàu như vua David. Được sức giàu trong tiếng Do Thái là Mashiach, tức là Messiah, đấng được sức giàu, đấng cứu thế. Gương mặt của đấng Messiah khổ đau phản ánh nơi kinh nghiệm của người công chính, chịu đau khổ trên thân xác cũng như trong tâm hồn, đau khổ vật lý vì bệnh tật cũng như đau khổ luân lý và tâm lý vì bị bách hại, chế nhạo và bỏ rơi, như được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Trong các thánh vịnh có nhiều hình thái khác nhau diễn tả sự chờ đợi đấng cứu thế. Hình thái thứ nhất của thuyết cứu thế là việc công bố vương quyền của Thiên Chúa. Việc thiết lập vương quyền ấy trên trần gian, trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ giữa dân Israel, được liên lỉ loan báo bởi các lời sấm ngôn sứ. Biến cố này trang trọng vì cuối cùng Thiên Chúa sẽ khai mào trong nhân loại một vương quốc của công lý, an bình và hạnh phúc. Đây là đề tài chính của các thánh vịnh nói về vương quyền của Gia-vê Thiên Chúa. Trong cùng hướng này có các thánh vịnh của Sion. Biến cố đó ngày càng tràn đầy sự chờ đợi cứu thế, đặc biệt là sự chờ đợi hướng tới viễn tượng cánh chung. Vị Thiên Chúa đến như vậy không chỉ là Thiên Chúa thường can thiệp để bênh vực và cứu vớt dân người, mà ngày càng một cách rõ ràng hơn là đấng tự mặc khải như Thiên Chúa, đấng sẽ can thiệp một cách cương quyết và trong một lúc hoàn toàn đặc biệt của lịch sử để khai mào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu thế. Nó vừa là hình ảnh, vừa là việc chuẩn bị cho sự thiết lập vĩnh viễn vương quốc của Thiên Chúa vào thời sau hết, khi lịch sử thế giới và lịch sử nhân loại kết thúc, tức trong kỷ nguyên cánh chung. Trên bình diện thần học, cả khi không hẳn trên bình diện lịch sử nói riêng, chúng ta thấy có một quan niệm tùy thuộc quan niệm này về ơn cứu độ cứu thế, hoàn toàn tập trung nơi hoạt động trực tiếp của Thiên Chúa. Đó là quan niệm cổ điển của thuyết cứu thế vương quyền. Thật vậy, ai cũng biết rằng sự thống trị vương quyền do triều đại nhà David thi hành tại Jerusalem được quan niệm như là một phản ánh, hay đúng hơn, như là việc giải tỏa ra trên trái đất vương quyền của Thiên Chúa và từ từ trở thành hình ảnh hay mẫu mực của chính vương quyền của Thiên Chúa sẽ được biểu lộ với và trong Đức Messia. Vì thế sự chờ đợi các vị Messia khác nhau, nghĩa là các vua thuộc dòng dõi David, diễn tả chừng nào có thể lý tưởng của vương quyền thần quyền của Israel trong thời đại sau này, đặc biệt sau khi chế độ quân chủ tàn lụi vĩnh viễn, đã biến thành sự chờ mong đấng cứu thế, tức là con cháu tuyệt vời của vua David. Người sẽ thực hiện một cách cao cả, đặc biệt nơi chính mình, các nét trung thực vương quyền của Gia-vê Thiên Chúa. Giờ đây, thuyết cứu thế vương quyền đó được trình bày trong các thánh vịnh vương quyền, cả khi một cách rời rạc và không đầy đủ, vì thật ra không có một loại thánh vịnh đặc biệt cứu thế. Trong số các thánh vịnh vương quyền ấy, vì nội dung cũng như vì việc giải thích cứu thế của truyền thống cổ xưa Do Thái và Kitô, nổi bật nhất là các thánh vịnh 2, 72 và 110. Thánh vịnh 2 hé mở cho chúng ta thấy ơn của Thiên Chúa và vương quyền đại đồng mà Gia-vê Thiên Chúa là Cha ban cho Đức Kitô của người, tức đấng được sức giàu, đấng cứu thế mà người gọi là Con. Thánh vịnh mở đầu với các câu hạch hỏi như sau: Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Vua chúa trần gian cùng nổi dậy, vương hầu khanh tướng rập mưu đồ chống lại Gia-vê, chống lại đấng người đã sức giàu phong vương. Tiếp đến Gia-vê Thiên Chúa nổi giận chút cơn thịnh nộ trên các vua chúa trần gian, mưu phản loạn và phán: Chính ta đã đặt vị quân vương ta tuyển chọn lên trị vì Si-on núi thánh của ta. Lúc đó tân vương, đấng được sức giàu phong vương mới lên tiếng: Tôi xin đọc sắc phong của Chúa, người phán bảo tôi rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con cứ xin rồi cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, toàn cõi đất làm phần lãnh địa. Con sẽ dùng trượng sắt đập chúng tan tành, nghiền nát chúng như đồ sành, đồ gốm. Thánh vịnh tiếp tục với lời tân vương khuyên các vua chúa trần gian: Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa hãy biết điều, thủ lãnh trần gian nào tỉnh ngộ, đem lòng kính sợ và phụng thờ Gia-vê, hãy khiếp run phủ phục dưới chân người, kẻo chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ, lửa giận của người giây lát sẽ bừng lên. Nhưng đó không phải là số phận của những người kính sợ và tin tưởng nơi Thiên Chúa và tìm ẩn náu nơi người. Còn những ai ẩn náu bên người, thật hạnh phúc dường bao. Thánh vịnh 72 cử hành vương quốc của Đấng Messia, một vương quốc được xây dựng trên công lý và chính trực, được trải dài ra trên tất cả mọi dân tộc khác trên toàn thế giới, được chúc phúc với sự thịnh vượng và niềm an bình tràn đầy và sẽ kéo dài cho tới ngày tận thế. Thánh vịnh viết: Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính ngài cho vị tân vương, trao công lý ngài vào tay thái tử, để tân vương xét xử dân ngài theo công lý và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. Chính vì có con Thiên Chúa làm vua và vì là vua công bằng chính trực, bênh vực quyền lợi của kẻ nghèo hèn, nên núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân. Vì vua cứu thế ấy sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá. Chính vì người loại trừ các kẻ gian tham ác độc và tàn bạo là lý do gây ra biết bao nhiêu khổ đau khốn khó cho dân nghèo, nên tác giả thánh vịnh nguyện ước cho vị vua đó tuổi thọ sánh vầng ô như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp, và mong người xuống tựa mưa sa nội cỏ, ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai, triều đại người đua nở hoa công lý và thái bình thịnh trị tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Vương quốc của vua cứu thế trải dài từ biển này sang biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Tất cả mọi dân tộc đều quy phục người, mọi vua chúa đều tiến dâng lễ vật và mọi dân nước đều phụng sự người. Vì vua cứu thế ấy là đấng giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo. Mạng sống dân nghèo người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi mọi áp bức bạo tàn, từng giọt máu họ người đều coi là quý. Tác giả khẳng định rằng mọi dân nước đều ngày ngày chúc phúc cho vị vua cứu thế. Tiếp đến là các lời ước cuối cùng, cũng là hình ảnh thơ mộng diễn tả thời thái bình thịnh vượng. Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc, đỉnh non cao sóng lúa rì rào, trổ bông vàng đẹp tựa núi Ly Băng, thâu lượm được nhiều như cỏ dại. Danh thơm người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian nhờ người được phúc lành và muôn dân thiên hạ ngợi khen người có phúc. Tuy nhiên, lời vinh danh chúc tụng cuối cùng hướng tới Gia Vê Thiên Chúa, đấng đã gửi vị cứu tinh đến với dân người. Chúc tụng Gia Vê là Thiên Chúa Israel, chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu, muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Amen. Amen.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. La Habana, giáo hội và chính quyền Cuba hài lòng về việc Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cuba vào tháng 9 năm nay. Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi các nước Âu Châu tạo điều kiện nơi các nước xuất cư để chấm dứt các cuộc vượt biên. Vatican, Tòa Thánh tái khẳng định đối thoại với Hồi giáo, nhưng đồng thời lên án những vụ giết người nhân danh Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.